vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, những ngày trân quý nhất. Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994 và đã vô cùng may mắn được 2 lần tham dự lớp học của sư phụ vào thời gian đó. Sự thần kỳ của Đại Pháp đã thay đổi thái độ của tôi từ không tin sang bán tin và cuối cùng hoàn toàn tín tâm vào Đại Pháp. Suốt 24 năm qua, trải nghiệm của tôi đã chứng minh cho sự vĩ đại và cao cả của Đại Pháp. Qua quãng thời gian dài này, tôi cũng nếm trải nhiều dạng cực hình khi bị bắt giữ và cầm tù trái phép bởi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị đưa tới trại lao động cưỡng bức và mất việc chỉ vì tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sự tàn bạo của cuộc bức hại đã làm gia đình tôi tan nát. Tất cả những đau khổ mà tôi phải gánh chịu này đều là do Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và bè phái của ông ta gây ra. Mặc dù gian khổ, nụ cười của sư tôn luôn trong tâm trí tôi và điều này đã khích lệ tôi tiếp tục hành trình tu luyện. Tôi muốn viết ra những trải nghiệm khó quên này như một cách để hồi tưởng lại những khoảnh khắc quý giá đó. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi rất yếu. Tôi bị rất nhiều bệnh như là thấp khớp, gút, viêm dây thần kinh, thoái hóa đốt sống, viêm cổ tử cung, viêm dây chằng, loãng xương, loạn nhịp tim, đau thắt lưng mãn tính, trĩ, vân vân. Chỉ số thấp khớp trong xét nghiệm máu của tôi là 1250, chỉ số bình thường là thấp hơn 500. Bác sĩ nói với tôi rằng tôi sẽ bị tàn tật trong vòng 6 tháng tới. Khớp của tôi quá đau đến nỗi tôi không thể ngủ được cho đến tận 3-4 giờ sáng. Thuốc không có tác dụng. Viêm dây chằng và viêm thắt lưng mãn tính rất nặng, tôi không thể cúi người xuống. Nếu tôi phải lấy một tấm bảng nhỏ, trưởng phòng sẽ bảo một người khác làm hộ tôi. Tôi là một bệnh nhân hàng tuần ở bệnh viện. Tôi từng tới khám bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện xương Thiên Tân. Bạn đồng nghiệp đi cùng tôi nói rằng, sao mà xương của bạn như tổ ong vậy? Cơn đau dai dẳng và khó chịu. 1. Gặp sư phụ khí công nổi tiếng. Năm 1994, tôi tới gặp một người bạn khi nhà anh đang có khách. Người khách nói rằng, Trung Quốc có một sư phụ khí công nổi tiếng. Miêu tả của anh ấy về sư phụ khí công đã cuốn hút tôi. Đây chính là bậc sư phụ mà tôi đang tìm kiếm. Rất hứng khởi, tôi nói rằng tôi cũng muốn học. Người khách nói, được thôi, để tôi đăng ký cho bạn một suất ở khóa học. Chúng tôi đi tàu suốt đêm để tới lớp học. Sáng hôm sau, tôi chợt nhận ra rằng các khớp của tôi không đau chút nào, mặc dù tôi làm việc cả ngày hôm trước và sau đó đã ngồi ghế cứng trên tàu suốt đêm. Sự thật là tất cả các cơn đau trên cơ thể tôi đã biến mất. Cơ thể tôi nhẹ nhàng, một cảm giác rất thoải mái. Bạn tôi nói, sư phụ đang chăm sóc bạn. Tôi nhìn anh ấy. Không lẽ nào, tôi nghĩ, nhưng điều này là chân thật và tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì như vậy trước đây cả. Tôi thực sự không hiểu sao lại như vậy. 2. Những ngày không thể quên. Lớp học được tổ chức ở hội trường Đại học Cát Lâm. Tôi tham dự lớp học cùng với khoảng 2.000 người và cũng có lớp học vào buổi tối. Tôi vẫn nhớ rằng có nhiều lớp khí công khác cũng được tổ chức ở đó bởi các trung tâm khí công khác. Pháp Luân Công thu phí thấp nhất, học viên mới trả 50 tệ cho 10 buổi học và cựu học viên trả 25 tệ. Tôi mang theo nhiều tiền nhưng chỉ phải dùng đến một ít. Hôm khóa học bắt đầu, nhiều người ngồi đợi ở bên ngoài sân. Đối diện của sân là hàng rào thép. Tôi dựa vào hàng rào quan sát các học viên dạy mọi người cách ngồi thiền định. Cánh tay họ di chuyển rất đẹp mắt, tôi cũng muốn học. Vào thời điểm đó vài người hô lên, sư phụ đang tới. Đầu tôi quay cuồng và mọi thứ xung quanh tôi cũng quay cuồng. Tôi cảm thấy như đang ngã xuống, vì vậy tôi phải dựa vào hàng rào phía sau. Đó là một khoảnh khắc không thể quên. Tôi nhìn lên và thấy những đám mây xoay ngược chiều kim đồng hồ. Bầu trời dường như cũng xoay, nó giống như tôi vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, không biết trải nghiệm này là gì. Tôi cảm thấy tôi đang ở phía bên phải của bầu trời, nhưng tôi không nhớ điều gì đã diễn ra. Điều duy nhất tôi nhớ là nơi này đã làm gì đó với mình. Tôi tự nhủ, có điều gì đó rất lớn sắp xảy ra, có thể là động đất. Tôi đi tới chỗ người bạn đi cùng mình và nói, không ổn, sắp có động đất. Anh ấy cười và nói, bụng tôi đang xoay chuyển. Ý anh là, sư phụ đã tới và Pháp Luân đang quay. Dường như là tôi hiểu, nhưng không phải. Tới tận nhiều năm sau tôi mới hiểu khi sư phụ tới, cả vũ trụ đều chấn động. Cảnh tượng mà tôi vừa miêu tả là chân thật. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Xe của sư phụ đến. Tôi nhìn thấy sư phụ bước xuống xe. Ngài trông phúc hậu, cao lớn và mạnh mẽ. Sư phụ từ bi và dễ gần. Sư phụ mỉm cười và bắt tay các học viên. Tôi đứng gần và giơ tay ra muốn bắt tay ngài. Thật bất ngờ, sư phụ tới và đưa tay cho tôi. Bàn tay sư phụ mềm và ấm áp, tôi tràn ngập niềm vui. Tôi bước vào hội trường, giây phút tôi ngồi xuống, tôi cảm thấy một làn gió nhẹ làm tôi rất thoải mái. Nó giống như cánh tay lớn đang vẫy phía trước tôi. Tôi tìm kiếm xung quanh, xem nó từ đâu đến. Tôi nghĩ có lẽ là một chiếc quạt, nhưng lại không có chiếc quạt nào cả. Thời điểm đó tôi đang học thiết kế nội thất. Vì vậy, cách thiết kế chiếc quạt và nơi lắp đặt nó rất cuốn hút tôi. Bạn tôi hỏi tôi đang làm gì vậy? Tôi nói, gió thổi từ đâu? Chiếc quạt được đặt ở đâu? Anh ấy nói, đó là công của sư phụ. Là học viên mới, tôi nhìn anh ấy với vẻ bối rối. Sư phụ bắt đầu giảng pháp, bài giảng rất hay. Tôi hào hứng và cảm giác như mình được hồi sinh. Khi sư phụ giảng về văn hóa tiền sử, nó giống như một tia sáng mở toang bầu trời. À, thì ra là như vậy, tôi tự nhủ. Trong khóa học, tôi hiểu rằng nhân loại đã trải qua nhiều đợt hủy diệt, hết lần này đến lần khác, và chúng ta không phải là lô đầu tiên từng sống ở đây. Tôi thực sự bị cuốn hút khi nghe sư phụ giảng về nguyên lý của Đại Pháp là chân, thiện, nhẫn. Tôi cảm thấy nuối tiếc vì nghe những điều này quá muộn. Trước đây, tôi nghĩ rằng mình là người tốt, nhưng sau khóa học, tôi nhận ra rằng mình không hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Tôi đã hoàn toàn thấu hiểu những điều sư phụ giảng trong khóa học. Ngày hôm sau, tôi có giấc mơ kỳ lạ. Nó không giống giấc mơ bởi vì nó giống như tôi nhìn mọi thứ với đôi mắt thật của mình. Trong giấc mơ, bầu trời trong xanh, nhưng màu xanh không giống như trong thế giới con người. Nó trong suốt giống như sáp nhỏ xuống từ cây nến đang cháy. Nhìn từ xa, nó màu xanh vàng, rất đẹp. Phía dưới bầu trời, những ngọn đồi xanh tươi che phủ bởi cây xanh. Những cái cây rất cao như là chạm tới bầu trời. Tôi ở đó đứng trên đỉnh một ngọn đồi và vẽ một đường nối liền tất cả các đỉnh đồi lại. Tôi nghĩ, đồi nào cao nhất nhỉ? Nhưng trước khi tôi có câu trả lời, giấc mơ đã trôi qua. Tôi kể với một đệ tử Đại Pháp về giấc mơ. Anh ấy nói rằng tôi đã tiến vào một không gian khác. Tôi tự nhủ, thật sự là có không gian khác, là thật sao? Vâng, mọi thứ trong giấc mơ rất thật. Trải nghiệm này tác động mạnh mẽ đến tôi. Cũng hôm đó, sư phụ giảng về thiên mục và tôi đã lập tức hiểu ra. Khi sư phụ dạy chúng tôi các bài công pháp, tôi cảm thấy pháp luân đang xoay chuyển giữa hai cánh tay. Vào ngày thứ ba, sư phụ tịnh hóa thân thể học viên bằng cách bảo chúng tôi dậm chân trái và sau đó là chân phải theo hướng dẫn của ngài. Sư phụ nói, khi tôi nói dậm, chư vị bắt đầu. Lúc đó tâm trí tôi hồi tưởng lại điều sư phụ nói, vì vậy tôi nghĩ ngài đã nói dậm. Dậm, tôi tiến lên phía trước, vài người làm theo tôi. Sư phụ kiên nhẫn nói, tốt, làm lại nào, khi tôi nói dậm, sau đó chư vị bắt đầu. Tôi nhận ra rằng quá trình chưa bắt đầu, giọng nói sư phụ và sự từ bi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Ngay sau bài học thứ ba kết thúc, việc ăn uống của tôi đã được cải thiện. Tôi hiếm khi có thể ăn hết nửa bát cháo trước đây, và bây giờ tôi có thể ăn hai cái bánh, một bát cháo lớn cùng với ba cái bánh bao. Tôi tràn đầy năng lượng. Một ông lão ngồi phía trước tôi, ông bị liệt nửa người. Một người phải đi cùng ông mỗi ngày tới lớp học. Một hôm sau buổi học, Ông đang ngồi phía trước, sư phụ tới và nhẹ nhàng bảo ông có thể đứng lên. Ông lão đã dùng tay đẩy người và đứng lên. Sư phụ nói, ông có thể bước vài bước. Ông bắt đầu bước chậm rãi và sau đó nhanh hơn và nhanh hơn. Cuối cùng, ông đi được một vòng vững chắc. Mọi người quan sát ngạc nhiên. Tuyệt vời! Mọi người hào hứng vỗ tay. Tôi không thể tin vào điều mình được chứng kiến. Sự thần kỳ của Đại Pháp vượt quá hiểu biết của loài người. Vì vậy, chỉ khi học Đại Pháp người ta mới hiểu được. Tôi dần dần hiểu ra rằng, những vật chất vi quan trong công có thể dễ dàng biến đổi những phân tử ở bề mặt. Một ngày sau lớp học, tôi rời giảng đường muộn. Sư phụ đi qua và có 3 hay 4 học viên vây quanh ngài. Một học viên muốn xin chữ ký của sư phụ vào cuốn Pháp Luân Công. Sư phụ viết một bài thơ lên cuốn sách và sau này được xuất bản trong cuốn Hồng Ngâm. Tôi theo học viên và cũng muốn xin chữ ký của sư phụ. Sư phụ ký vào vở của tôi. Sau này tôi hiểu ra rằng tôi không nên làm thế, nhưng sư phụ từ bi đã thấu hiểu được nguyện vọng của tôi và ngài đã ký. Dần dần tôi đã hiểu được ý nghĩa của bài giảng. Tôi hiểu rằng mục đích của nhân loại là để quay về chân ngã của mình. Mỗi lần nghe giảng, nước mắt tôi giàn giụa, lăn xuống má giống như những hạt từ sợi chỉ bụt. Có khi nước mắt rơi vì tôi xúc động và có khi nước mắt tự nhiên rơi. Vào ngày cuối cùng của lớp học, sư phụ chuẩn bị trả lời câu hỏi. Tôi mang một tờ giấy và chiếc bút. Tôi muốn hỏi sư phụ điều gì gây ra khó nạn lớn nhất. Nhưng tôi đổi ý, khó nạn chỉ là khó nạn, đừng hỏi, hãy tự giải quyết nó. Tôi tự nhủ. Bỗng nhiên sư phụ chuyển chủ đề và nói, điều gì gây ra khó nạn lớn nhất? Sư phụ giảng chi tiết và giải thích cặn kẽ, cứ như thể ngài đang nói cho tôi nghe vậy. Tôi nghĩ, sư phụ trả lời câu hỏi của mình à. Sau này tôi hiểu sư phụ biết chính xác tất cả những gì chúng ta đang nghĩ. Khi lớp học kết thúc, sư phụ dặn đi dặn lại các học viên. Chư vị nhất định phải tu luyện thiết thực. Có rất nhiều điều sư phụ giảng, cuối cùng tôi miễn cưỡng bước ra khỏi lớp học. Từ đó, thế giới quan của tôi thay đổi. Ở thời điểm đó, tôi không nghĩ mình hoàn toàn thấu hiểu Pháp. Tôi nói với một học viên, hãy theo sư phụ, tôi vẫn muốn học. Anh ấy nói, sư phụ sẽ sớm tới quê bạn, hãy chờ đợi. Nhưng tôi không muốn đợi, tôi nói, tôi phải học khóa học một lần nữa. Sau này tôi hiểu rằng đây là nguyện vọng chân chính của mình. Thật vậy, ước nguyện thành sự thật và tôi đã tham dự khóa học một lần nữa. 3. Những thần kỳ xảy ra trong khóa học Đại Liên. 2 tháng sau, tôi tham dự khóa học ở Đại Liên. Ngồi phía trước tôi là một bé gái khoảng 4 hoặc 5 tuổi đi cùng với cha mẹ. Bé ngủ khi sư phụ giảng bài, sau đó tôi nhìn thấy một quả cầu nhỏ giống viên ngọc sapphire bay ra từ phía sư phụ. Nó tỏa sáng, xoay tròn và đường kính khoảng 4 inch. Khi nó tới đầu cô bé, nó dừng lại. Nó bay vào đầu cô bé, sau đó nó bay ra. Nó cứ ra vào như thế 3 lần, sau đó bay trở lại một giảng nơi sư phụ đứng. Tôi nhìn thấy mọi thứ bằng mắt. Đó chính là pháp luân tịnh hóa cơ thể cho cô bé. Điều thần kỳ khác trong vài ngày liên tiếp, trước khi bài giảng bắt đầu, trời như là sắp mưa nhưng lại không mưa. Khi lớp học kết thúc, chúng tôi thấy sân đầy nước, nghĩa là trời đã mưa. Không ai trong chúng tôi bị mưa ướt, sư phụ từ bi đã bảo vệ chúng tôi. Một hôm, chúng tôi nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài. Sư phụ bảo mọi người đi xem nó từ đâu. Sau đó tiếng còi xe tiếp tục. Nó rất lớn. Lúc này tôi thấy sư phụ di chuyển cánh tay xuống nhẹ nhàng và tiếng còi đã tắt. Thật tuyệt vời, không có bất kỳ tiếng còi nào nữa. Đúng như sư phụ giảng trong chuyển pháp luân. Người ngồi chỗ kia, không động tay, không động chân, mà có thể làm những điều mà mọi người dùng hết cả tay, lẫn chân, cũng không làm được. Trong suốt khóa học, tôi cảm thấy rằng sư phụ đang giảng cho chúng sinh ở các tầng khác nhau nghe. Đôi khi tôi có thể thấy họ, nhưng đôi khi tôi không thể thấy. Khi sư phụ giảng về huyền quan thiết vị, tôi hiểu rằng bất kể cơ chế nào cũng có thể được hình thành nhờ tu luyện. Tôi cũng hiểu sâu hơn về chu thiên và các nguyên lý đại pháp khác. Càng ngày tôi càng nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện, tôi càng hiểu nhiều, tôi càng trân quý đại pháp. Từ đó tôi đọc Pháp Luân Công hằng ngày. Tôi mang theo cuốn sách mọi nơi, tôi đọc nhiều lần, tôi cũng viết lại và dính lên tường như một cách để ghi nhớ. Tôi đặc biệt thích thiền định, tâm trí và cơ thể tôi trải qua những biến đổi to lớn. 4. các đồng nghiệp kinh ngạc trước sự thay đổi của tôi. Khi tôi trở lại sau khóa học, tôi trông hồng hào và tràn đầy năng lượng. Nó giống như tôi đã tái sinh. Các đồng nghiệp ngơ ngác khi nhìn thấy tôi. Một lần mọi người phân phát gạo ở phòng tôi, mỗi bao gạo nặng hơn 100 kg. Nó nặng đến mức mà một người đồng nghiệp trẻ cũng phải rất vất vả để bê được nó. Tôi tình nguyện giúp cậu ấy. Người quản lý của tôi ngạc nhiên hỏi, chỉ có thể bê sao? Ông ấy sốc bởi vì trước đó tôi thậm chí không thể nâng được một vật nhẹ. Tôi nói, chắc rồi, cậu ấy sẽ mất nhiều thời gian để bê tất cả các bao gạo. Tôi đã bê 3 lần để giúp cậu ấy. Điều này nhanh chóng lan truyền ra ngoài phòng tôi. Nhanh chóng mọi người đều biết về sức khỏe mới của tôi. Sau đó nhiều đồng nghiệp, cả các quản lý từ các phòng khác tới và muốn học Pháp Luân Công. Thời điểm đó, hơn một nửa mọi người trong công ty của tôi đã học Pháp Luân Công. Có người nhìn thấy Pháp Luân, có người nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ ở không gian khác, có người nhập tĩnh khi họ ngồi thiền, có người khỏi bệnh nhanh chóng. Chúng tôi có một buổi họp chi bộ và vị bí thư nói đùa rằng, chúng ta học Pháp Luân Công. Một nửa số nhân viên là học viên Pháp Luân Công và mỗi người mang phù hiệu Pháp Luân ở trên ngực của họ. Thời điểm đó tôi trông trẻ hơn tôi trong ảnh 10 năm trước. Tôi không phải đi khám. Một ngày một đồng tu kể với tôi rằng, bác sĩ thường khám cho tôi đã hỏi liệu tôi đã chết chưa, bởi vì lâu rồi ông không gặp tôi. Đồng nghiệp nói với bác sĩ, từ khi cô ấy bắt đầu học Pháp Luân Công, sức khỏe của cô ấy đã cải tiến rõ rệt. Cô ấy có thể vác được một bao tải gạo nặng. Bác sĩ đã bị sốc. Khi tôi đo lường bản thân mình theo tiêu chuẩn của Pháp, tôi thấy mình còn nhiều khiếm khuyết. Ví dụ, tôi thường lấy băng keo từ chỗ làm, không trả sách đã mượn. Tôi tính tổng giá trị tất cả tôi đã lấy trong những năm qua và mua lại cho công ty. Không ai biết điều này. Tôi trả lại nhiều sách và tạp chí mà đã không còn trên thị trường. Tôi thích sách nhưng chúng không phải của tôi, vì vậy tôi đã trả lại chúng. Sau khi tu luyện, tôi được tin tưởng mua hàng cho phòng của tôi. Tôi bảo các nhà cung cấp hãy đưa tôi báo giá, đúng giá của sản phẩm. Khi tôi học Pháp sâu hơn, tôi hoàn toàn tín tâm vào sư phụ và đại Pháp. Một lần, phòng tôi chuẩn bị làm bảo hiểm y tế. Tôi hỏi chị kế toán, công ty sẽ tốn tiền để trả bảo hiểm y tế à? Cô ấy trả lời, vâng, chúng tôi đang chuẩn bị tiền, một số trả cho cá nhân, một số trả cho chính phủ. Nếu chị không chi trả, nó sẽ ở trong tài khoản và là lương hưu sau này. Tôi hỏi, nó là tự nguyện à? Cô ấy trả lời là đúng vậy. Vì vậy tôi nói, tôi không cần bảo hiểm y tế, tôi có thể giúp đơn vị và chính phủ tiết kiệm tiền. Cô ấy nói, chị có đảm bảo rằng mình không bị bệnh suốt đời không? Tôi nói, chắc chắn, từ nay tôi sẽ không bị bệnh. Những tháng sau đó tôi phải trải qua tiêu nghiệp vài lần và có lần tôi trải qua biểu hiện như bệnh thấp khớp. Khi nó xuất hiện, hình ảnh sư phụ trong bài giảng xuất hiện trong tâm tôi. Tôi tính tâm vào sư phụ, vì vậy những khổ nạn qua đi nhanh chóng. Tuy nhiên, tâm lý sợ nước lạnh của tôi vẫn còn. Khi tôi chạm vào nước lạnh, tay tôi tự động rụt lại. Tôi muốn loại bỏ chấp trước này từ gốc rễ. Vì vậy, tôi mở vòi nước chỉ để nước lạnh phục vào tay, tới khi tôi không còn sợ nữa. 5. Chứng thực Pháp trong tù. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, bởi vì tôi kiên trì tu luyện, tôi bị bắt giữ trái phép và đưa tới trại giam. Một ngày tôi phát hiện cơ thể mình có mùi. Tôi nghĩ mình đã dẫm phải phân, nhưng không phải. Khi tôi cởi bỏ áo khoác ban đêm, tôi thấy mùi từ một vết thương hở rộng trên vai. Nó đặc mũ xanh, sưng và đỏ. Khi những lính canh nhìn thấy, họ sợ hãi và bảo rằng tôi đã bị nhiễm trùng. Họ không muốn tôi chết trong trại giam. Họ bảo chị gái tôi đưa tôi tới bệnh viện. Tôi từ chối. Người lính canh nói, nếu cô không đi, làm sao cô khỏi được? Tôi nói tôi có thể tự bình phục, nó chưa đến một tuần. Anh ta nói, nếu cô hồi phục được mà không cần tới bệnh viện, tôi cũng sẽ học Pháp Luân Công. Chúng tôi thống nhất như vậy. 5 ngày sau, một lớp vải dày từ 5 tới 6mm xuất hiện trên vết thương. Vào ban đêm, lớp vải bong ra. Chưa đầy một tuần, tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi nhắc người lính canh về lời hứa. Anh ấy nói rằng khi anh ấy trở về nhà ở Bắc Kinh, anh ấy nhất định tìm tôi. Còn một sự việc nữa tôi muốn chia sẻ. Nó xảy ra trong trại lao động cưỡng bức. Tôi bị tiêu chảy kéo dài một tuần. Tôi đi vệ sinh hơn 50 lần một ngày. Tôi trở nên gầy gò và nằm bệt giường. Một đêm tôi mơ hồ như mình đang ngủ trong không gian khác. Sau đó hai viên thuốc được đặt lên gối của tôi. Một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí tôi, bảo tôi hãy uống thuốc và tôi có thể sống. Nếu không, tôi sẽ chết. Tôi quyết không uống thuốc khi tôi nhớ rằng một đệ tử Đại Pháp, tôi phải nghe theo lời của sư phụ. Tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau và hoàn toàn bình phục. Tôi có thể ngồi dậy, ăn và đầu tôi nhẹ nhàng. Sau đó tôi hiểu ra rằng chính niệm có thể chiến thắng mọi tà ác. Bị bức hại trong tù suốt 15 năm, tôi trải qua tất cả các cực hình như là bị sốc điện bằng dùi cui, bỏ trên ghế băng, đánh đập, không cho ngủ, ngồi trên ghế tra tấn, giam trong phòng biệt giam. Nhưng nhờ sự bảo hộ của Đại Pháp và nhớ lời dạy của sư phụ, tôi có thể sống sót qua tất cả khổ nạn đó. Từ tận đáy lòng mình, tôi muốn nói với sư phụ, con cảm tạ Ngài. Trích bài viết hưởng ứng kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2018 trên Minh Huệ Net. Câu chuyện thứ hai, chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, những trải nghiệm khó quên. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh. Nhớ tới những trải nghiệm khi tham gia khóa giảng Pháp của sư phụ và bước vào con đường tu luyện Đại Pháp, tôi luôn cảm thấy xúc động bởi sự từ bi vĩ đại và tấm lòng khoan dung đại lượng của sư phụ. 1. Gặp sư phụ tại hội chợ sức khỏe. Vào một ngày nửa cuối năm 1993, tôi thấy ông Lý, người hàng xóm của tôi, cũng là một cán bộ đã về hưu, đang luyện khí công. Tôi đã không chú ý lắm đến việc này. Vài ngày sau, ông Lý nói với tôi, cô hãy tham gia luyện công cùng chúng tôi. Môn này gọi là Pháp Luân Công, nó rất tốt và rất hiệu quả đối với việc cải thiện sức khỏe và chữa bệnh. Tôi thấy cô hay đi khám bác sĩ và uống thuốc, cô nên đến tập thử xem sao. Vào thời gian ấy, tôi bị thoái hóa đốt sống cổ. Mỗi lần bị ốm, tôi rất sợ phải mở mắt vì mọi thứ dường như quay cuồng. Tôi cũng bị thoái hóa đốt sống vùng thắt lưng, bệnh phong thấp, bệnh đường tiêu hóa và bệnh phụ khoa. Tôi đã tìm cách chữa trị nhưng tình trạng không có cải thiện. Tôi hoàn toàn sống dựa vào thuốc và thăm khám bệnh viện thường xuyên. Mùa hè năm 1993, toàn thời gian của tôi là ở trong bệnh viện. Tôi cũng thử tập hai môn khí công khác nhưng không có hiệu quả. Nghe được lời khuyên của ông Lý tốt bụng, tôi cũng muốn thử. Sau bữa tối, tôi cùng ông Lý và cả nhóm học các bài công pháp. Khi vừa bắt đầu tập, tôi đã có cảm giác rõ ràng. Tôi không ngừng ngáp và nước mắt chảy xuống mặt tôi mặn đắng. Lúc ngồi đã tọa, tôi mặc một áo khoác dày, nhưng vẫn thấy run rẩy. Mọi người nói điều đó có nghĩa là sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Tôi chưa từng đọc cuốn sách Đại Pháp nào và chỉ muốn bệnh tật được chữa lành. Một hôm, có học viên nói với tôi rằng có một quầy giới thiệu Pháp Luân Công ở hội chợ sức khỏe Bắc Kinh và họ sẽ chữa bệnh ở đó, nên tôi đã tới. Khi chúng tôi tới nơi, đúng như lời sư phụ đã giảng, tại gian khác không có mấy người, còn tại gian chúng tôi thì mọi người đứng chật khắp chung quanh, xếp thành ba hàng. Từ sớm, hàng thứ nhất là đăng ký hết cho buổi sáng, hàng thứ hai đợi cho đăng ký buổi chiều. Còn một hàng nữa đợi xin chữ ký của tôi. Trích bài giảng thứ bảy, chuyển Pháp Luân. Một trong các đệ tử của sư phụ đã chữa bệnh cho tôi. Tôi mang theo cuốn sách Pháp Luân Công và xin chữ ký của sư phụ. Đến gần trưa, mọi người bắt đầu tản đi. Người học viên bảo tôi ở lại thêm một chút vì trường năng lượng ở đây rất tốt. Khi nhìn xung quanh, tôi thấy sư phụ đang nhìn tôi từ khoảng cách tầm 10 mét. Sư phụ dáng cao lớn, khuôn mặt hiền từ. Tâm trí tôi lúc đó trở nên trống rỗng, cũng không nghĩ tới việc phải vấn an sư phụ. Đến giờ, tôi vẫn hối hận về việc đó. Trong thời gian diễn ra hội chợ, tôi may mắn được tham gia buổi họp báo cáo trải nghiệm của sư phụ. Trước khi buổi họp bắt đầu, rất nhiều người đã gửi tặng cẩm kỳ để thể hiện lòng biết ơn tới sư phụ. Trong đó, ấn tượng nhất là dòng chữ được viết trên đôi cờ để cảm ơn sư phụ đã chữa bệnh bạch cầu cho một đứa trẻ. Một người đàn ông lớn tuổi đứng trên bục, giơ hai tay và hô lớn, tôi đã được chữa khỏi, tôi đã được chữa khỏi. Ông ấy hét lên và nhảy lên vui sướng. Người đàn ông này là một công nhân kiểu mẫu trong ngành đường sắt, đã hai lần phẫu thuật ung thư trực tràng nhưng lại tái phát. Khi gặp được Pháp Luân Công, sư phụ đã chữa khỏi cho ông ta. Sau đó sư phụ đến và giảng pháp, tôi lắng nghe rất chăm chú, mặc dù tôi chỉ có nhận thức sơ qua về đại pháp. Sau buổi giảng, sư phụ bảo mọi người mở rộng bàn tay để cảm nhận pháp luân đang xoay chuyển. Mọi người đã thể hiện sự kinh ngạc và vui sướng bởi họ thật sự trải nghiệm được huyền năng của đại pháp. Tôi quyết tâm sẽ tiếp tục tu luyện. Đây quả là một trải nghiệm vô cùng đáng giá. 2. Sư phụ giảng pháp tại Thiên Tân. Đến cuối năm, ông Lý bảo tôi rằng sẽ có một khóa học Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân vào tháng 1 này và hỏi tôi có đi được không? Tôi trả lời dứt khoát, được. Đó là thời điểm 4 ngày trước kỳ nghỉ đông. Do tôi đã hoàn thành hết công việc nên nhà trường đồng ý cho tôi nghỉ phép sớm. Chúng tôi đã mua vé tàu, nhưng trước đêm khởi hành, tôi đột nhiên phát sốt. Những lần trước khi bị sốt, toàn thân tôi đau đớn do bệnh phong thấp, khó có thể ngồi dậy. Rất lạ là lần này tôi chỉ bị chóng mặt một chút và có thể dễ dàng đứng dậy. Sau đó tôi hiểu ra rằng sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi thêm một bước nữa. Khi chúng tôi tới Thiên Tân, chúng tôi luyện bài thiền và nghe các học viên khác chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào ban ngày. Buổi tối chúng tôi nghe sư phụ giảng pháp và dạy các bài công pháp. Khi nghe sư phụ giảng bài, không hiểu sao tôi càng muốn nghe thì càng cảm thấy buồn ngủ. Sau này khi đọc sách chuyển pháp luân, tôi mới biết rằng sư phụ đã chữa bệnh trong não của tôi, do đó tôi được đưa vào trạng thái mê man. Khi sư phụ thanh lý thân thể cho chúng tôi, các học viên có đủ dạng đủ loại phản ứng khác nhau. Tôi liên tục xì ra đầy nước mũi, cả ngày lẫn đêm, trừ lúc nghe sư phụ giảng pháp, dùng hết cả hai cuộn giấy vệ sinh. Sau khi sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi, sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn. Trước đây tôi không thể đi bộ nhiều, nhưng sau khóa học, tôi cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng. Khi đạp xe đạp, cảm giác như có gió đẩy đi. Lên cầu thang, tôi cảm thấy như có người đẩy. Không gì diễn tả được niềm hạnh phúc vô bờ của tôi. Một học viên trước kia đã từng tập nhiều môn khí công nói, đây không phải là một môn khí công tầm thường. Chúng ta thực sự đã gặp được một minh sư ở cao tầng. Anh ấy là một giáo viên cấp 2, sau khi trở lại Bắc Kinh, anh ấy đã tổ chức nhiều khóa học Pháp Luân Công trong 9 ngày, mở tại các lớp học trong trường. Anh ấy mở băng hình các bài giảng pháp của sư phụ và dạy mọi người luyện công. Tôi cũng tới hỗ trợ. Mỗi lớp học có gần 200 người. Rất nhiều người đã đắc pháp sau khi tham gia lớp học. Tháng 3, tôi nghe nói sư phụ sẽ mở khóa học thứ 2 ở Thiên Tân. Tôi thật sự rất muốn tham dự. Tuy nhiên, là một giáo viên, tôi tự hỏi làm sao mình có thể hủy bỏ nhiều tiết học ở trường. Sau đó vào một ngày Chủ nhật, khi đến công viên luyện công, tôi đột nhiên nghe thấy ai đó nói rằng có một đơn vị lớn đã sắp xếp xe buýt hàng ngày để đưa nhân viên của họ đến Thiên Tân sau giờ làm việc để tham gia lớp học của sư phụ, và họ sẽ quay trở về trong đêm. Họ vẫn còn 12 chỗ trống, giá vé là 15 nhân dân tệ một ngày. Tôi quá vui sướng, ngay lập tức đăng ký cho tôi và ông Lý. Để kịp chuyến xe, tôi chuyển các lớp học buổi chiều lên buổi sáng và chỉ cần nghỉ sớm 1 giờ mỗi ngày. Hằng ngày chúng tôi đến Đông Đình Môn lúc 4 giờ 30 chiều để đón xe buýt đi Thiên Tân và trở về nhà lúc nửa đêm. Ngày hôm sau, tôi lại lên lớp nhưng không thấy mệt chút nào. Một lần nữa được nghe sư phụ giảng pháp, tôi nhận thức được sâu hơn về ý nghĩa của cuộc sống và làm thế nào để trở thành một người chân tu. Thế giới quan của tôi đã có chuyển biến căn bản. Trong khóa giảng, sư phụ cũng đích thân sửa động tác luyện công cho các học viên. Hai ngày cuối cùng của khóa giảng là vào cuối tuần, nên tôi không cần đi làm. Chúng tôi đã ở lại Thiên Tân hai đêm. Sau buổi học, khi trở về khách sạn rồi ngồi đã tọa, sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Cảnh tượng tôi nhìn thấy ngày hôm ấy, đến giờ vẫn còn sống động. Trước đây tôi dường như không biết cười. Giờ đây tôi cảm thấy vui vẻ cả ngày, tôi thường cười khúc khích trong mơ. Có lẽ do chịu đựng quá nhiều nỗi đau trong cuộc đời, nên tôi không hề sợ đau khi luyện công. Do trước đây bị chứng phong thấp, nên tôi ngồi song bàn rất khó khăn. Mới đầu tôi chỉ ngồi được nửa giờ, sau đó kéo dài lên 45 phút, và sau đó là 1 giờ. Cho dù có phải đau đớn thế nào, tôi vẫn kiên trì tiếp tục. Sau khi những người khác tập xong và rời đi, tôi cùng một học viên nữa vẫn tiếp tục ngồi đả tọa. Mỗi ngày chúng tôi ngồi thiền 2 giờ đồng hồ. Đôi khi tôi đau đến mức dường như mọi suy nghĩ đều bị đông cứng, thậm chí tôi không còn đủ sức để nhớ đến câu khi gặp khó khăn kiếp nạn hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem, cuối cùng có làm được chăng? Trích bài giảng thứ 9, chuyện Pháp Luân. Nhưng tôi vẫn chịu đựng đến cuối cùng. 3. Những trải nghiệm kỳ diệu trong tu luyện. Ngày càng có nhiều người đến tham gia tại điểm luyện công, nên chúng tôi đã chuyển xuống một khoảng không gian mở ở dưới nhà để luyện công. Chúng tôi luôn kiên trì, dù thời tiết nóng hay lạnh. Sau một trận tuyết mùa đông, nhiệt độ hạ xuống âm 13 độ C và trời vẫn còn tối lúc 5 giờ sáng. Chúng tôi đơn giản chỉ quét tuyết đi và đặt tấm thảm xuống để luyện. Gió lùa rất mạnh giữa các tòa nhà, đôi lúc còn khiến người chúng tôi lung lay, nhưng không ai nghỉ sớm, tất cả chúng tôi đều tu luyện rất tinh tấn. Sau bữa tối, chúng tôi cùng học pháp ở hành lang tòa nhà tôi ở. Chúng tôi ngồi đối mặt và lần lượt đọc. Sau đó chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Một số người nói về việc xử lý mâu thuẫn trong gia đình, những người khác nói về làm thế nào để làm tốt công việc, một số nói về những thay đổi mà họ đã trải nghiệm từ khi bắt đầu tu luyện. Một ông lão trước đây không thể ngủ được vì phải dậy đi vệ sinh hơn 20 lần mỗi đêm. Sau 2 tháng tu luyện, ông chỉ dậy 2 lần một đêm. Em gái của một học viên cũng là người tu luyện, bị gãy chân do tai nạn ô tô và được đưa đến bệnh viện bó bột. Trong khi những người khác trong viện la hét, học viên này không thấy đau chút nào. Sau khi ống thạch cao được gỡ ra, bác sĩ không thể xác định được vị trí chỗ xương bị gãy. Một học viên 70 tuổi kể rằng bà đã cắt bỏ tử cung từ 10 năm trước, nhưng sau khi tu luyện bà đã có kinh nguyệt trở lại. Người phụ nữ lớn tuổi duy hộ điểm luyện công ở công viên đã có một trải nghiệm thần kỳ. Một đêm bà ngủ ở nhà con gái khá xa công viên, buổi sáng sớm bà cần mang đài luyện công ra công viên. Trời rất tối, nơi con gái bà ở không có thang máy, cũng không có đèn cầu thang hành lang. Bà nghĩ, ta không thể làm trì hoãn việc luyện công của mọi người, ta cần đi xuống cho dù có phải bò. Ngay sau khi xuất niệm này, một đường dốc xuất hiện với ánh trăng chiếu sáng. Sau khi bà ra khỏi tòa nhà và quay lại nhìn, tất cả lại tối đen. Bà biết là sư phụ đã giúp bà. Một ngày khác, sau khi luyện công xong và trên đường trở về nhà, khi đi qua một cột đèn cao, bà nghe thấy một tiếng nổ và cảm thấy một bàn tay lớn đang che trước mắt bà và di chuyển xuống bảo vệ cho bà. Khi mở mắt ra, bà thấy những mảnh thủy tinh vỡ đầy xung quanh. Hóa ra là bóng đèn lớn trên đỉnh cột điện bị nổ. Các bóng đèn trên phố Trường An rất lớn, đến nỗi một người phòng tay ôm cũng không hết. Những người xung quanh bà đều bàng hoàng. Khi họ thấy bà không bị thương, ai cũng nói người phụ nữ này thật may mắn. Bà nói rằng sư phụ lại một lần nữa bảo hộ bà. Sau đó bà nhìn thấy quần áo đã bị xé nát bởi những mảnh vỡ thủy tinh và chỉ cho chúng tôi xem. Tôi đã nói với bạn bè và họ hàng về sự tuyệt vời của Đại Pháp. Tôi cũng hướng dẫn luyện công cho hơn chục giáo viên và chúng tôi cùng luyện tập ở trường vào mỗi buổi sáng sớm. Chúng tôi cùng học Pháp trong giờ nghỉ trưa vào thứ Hai và thứ Năm. Bảo vệ trường chúng tôi đến từ huyện Thâm, tỉnh Hà Bắc. Anh ấy cũng muốn tu luyện, nên tôi để anh ấy đọc sách trước. Anh ấy nói rằng khi anh ấy đọc bài giảng thứ nhất trong sách Chuyển Pháp Luân, anh ấy đã bay lên khi đang ngồi trên giường. Anh ấy đã hút thuốc trong nhiều năm mà không thể từ bỏ. Một ngày thứ Hai, anh ấy đến học Pháp cùng chúng tôi và ngẫu nhiên đọc đến bài nói về việc cai thuốc lá. Khi anh ấy quay lại vào thứ Năm, anh ấy cười và nói rằng sau khi học bài giảng hôm thứ Hai, anh ấy không còn nghĩ đến việc hút thuốc nữa. Anh ấy đã nghiện thuốc mấy chục năm nhưng đã cai được một cách dễ dàng. Mọi người đều nói thật đáng kinh ngạc. Sư phụ giảng, tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả. Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009. Hiện nay, ở Trung Quốc không có môi trường để các học viên có thể học Pháp, luyện công theo nhóm lớn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có nhiều cách để học Pháp chia sẻ thể ngộ theo các nhóm nhỏ và cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng. Chúng tôi chưa bao giờ dừng lại, dù vậy đôi khi tôi vẫn có tâm giải đãi. Mỗi lần nghĩ về những trải nghiệm đáng nhớ này, tôi lại có thêm động lực để tinh tấn trong tu luyện và làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Trích bài viết hưởng ứng kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2018 trên website Minh Huệ. Câu chuyện thứ 3, món quà sinh nhật quý giá. Bài viết của Tích Duyên, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Ngày 28 tháng 1 năm 1994, tôi đã nhận được một món quà quý giá, chính là tấm danh thiếp của sư phụ. Ngài đã đưa cho tôi tấm danh thiếp trong khóa giảng Pháp đầu tiên ở Tế Nam. Vào ngày đầu tiên của khóa học, tôi nghe thấy có người nói, sư phụ đã đến. Mọi người cùng đứng dậy và hướng về phía cửa. Tôi nghĩ đến hình ảnh một khí công sư lớn tuổi với mái tóc bạc. Nhưng người bước vào lại có dáng người cao lớn khỏe khoắn, mặt mũi hiền hậu, khôi ngô tuấn tú, bình dị gần gũi, khí vũ hiên ngang, thông minh cơ trí. Ngài mặc chiếc áo khoác da màu cà phê, trông như mới hơn 20 tuổi. Sư phụ bước lên khán đài, mắt tôi hướng theo sư phụ. Tràng pháo tay vang dội khiến tôi chợt tỉnh. Tôi không thể tin được, người đàn ông trẻ ấy chính là vị khí công sư sẽ giảng bài. Chỉ trong một vài ngày, những pháp lý bát đại tinh thâm của sư phụ đã khiến tôi chấn động đến tận tâm can, quét sạch những quan niệm vô thần của tôi, khiến tôi hoàn toàn lột xác. Trong ngày cuối cùng, đến phần hỏi đáp, có một học viên thỉnh sư phụ làm một bài đại thủ ấn của Phật gia. Sư phụ từ bi đã đáp ứng nguyện vọng của các học viên. Sư phụ nói thủ ấn của Phật gia là ngôn ngữ của Phật. Đối với đại thủ ấn mà sư phụ làm thì để chúng tôi tự ngộ, ngộ được thì đắc được. Tôi chăm chú xem sư phụ thực hiện các đại thủ ấn. Tôi không hiểu ngộ là gì, trong tâm chỉ nghĩ đây là sư phụ đang trị bệnh cho mình. Khi sư phụ thay đổi tư thế tay, trong tâm tôi lại nghĩ sư phụ đang trị bệnh cho mình. Trong chưa đầy nửa phút, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ và ấm áp thông thấu khắp thân thể từ đầu đến chân. Thân thể tôi có nhiều bệnh tật trong suốt nhiều năm qua, và trước khi tham dự khóa học, tôi đã bị sốt cao trong hơn 40 ngày. Sư phụ đã dùng luồng năng lượng này tẩy tịnh toàn bộ nghiệp bệnh đã tích tụ từ đời này qua đời khác của tôi. Toàn thân tôi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ nội tạng đến ngoài da, từ xương đến thịt, khắp thân thể nhễ nhại mồ hôi, thấm ướt cả chiếc áo khoác. Cơn sốt của tôi đã biến mất, bệnh đau đầu vốn hành hạ tôi nhiều năm qua đã khỏi, bệnh viêm túi mật và hơn một chục chứng bệnh khác đều đã không cánh mà bay. Tôi đã trải nghiệm được một cách sâu sắc thế nào là thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, thực sự thể nghiệm được uy lực mạnh mẽ của quán đỉnh mà sư phụ giảng. Trong thời gian diễn ra khóa học 9 bài giảng, trừ huyền quang thuyết vị, tất cả những công năng mà sư phụ giảng, tôi đều đã trải nghiệm được. Khi khóa giảng sắp kết thúc, sư phụ nhấn mạnh một lần nữa rằng tu luyện bộ công pháp Pháp Luân Công này sẽ khiến chúng tôi cả đời được thụ ích và hy vọng chúng tôi sẽ kiên trì tiếp tục tu luyện. Lúc đó tôi đã hạ quyết tâm sẽ tu luyện tới cùng. Giờ giải lao, sư phụ thông báo thời gian tổ chức các khóa học ở các tỉnh và thành phố khác. Lúc đó tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu có thể mời sư phụ tới thành phố của tôi. Chỗ ngồi của tôi ngay gần cửa và sư phụ đi qua tôi mỗi lần bước lên khán đài. Một lần khi ngài bước qua, tôi đã hỏi, sư phụ Lý, ngài có thể tới giảng bài ở thành phố của con không? Sư phụ hòa ái trả lời, hãy về trao đổi với hội nghiên cứu khí công địa phương để gửi thư mời cho người này, người kia. Họ là người sắp xếp lịch trình các khóa học. Ngày hôm sau, khi sư phụ vừa bước vào, tôi hỏi, sư phụ Lý, làm thế nào để con liên hệ với người sắp xếp lịch trình đó? Lúc này, sư phụ lấy một tấm danh thiếp từ trong túi và đưa cho tôi. Sư phụ nhắc lại với tôi trong khi bước lên khán đài. Hội nghiên cứu khí công địa phương cần phải gửi thư mời và hội nghiên cứu Pháp Luân Công sẽ sắp xếp thời gian. Tôi quay lại chỗ ngồi và nhìn kỹ tấm danh thiếp. Hóa ra đó là danh thiếp của sư phụ. Ở góc trên bên phải của tấm danh thiếp, có một đồ hình pháp luân mạ vàng. Dòng đầu tiên là danh hiệu của sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Công Trung Quốc. Dòng thứ hai là chủ tịch phân hội Pháp Luân Công thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc. Ngoài ra, có chức danh của sư phụ ở các nơi khác nhau cùng với tên và số điện thoại của người liên lạc. Mặt sau tấm danh thiếp là tên của sư phụ viết bằng phiên âm Hán ngữ. Đồ hình Pháp Luân màu vàng kim rất nổi bật. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồ hình Pháp Luân và nó ở trên tấm danh thiếp mà sư phụ trao cho tôi. Tôi rất trân trọng tấm danh thiếp và cất giữ nó ở một nơi an toàn. Sau khi cuộc đàn áp xảy ra, cảnh sát đã hai lần lục soát nhà tôi, nhưng họ không tìm thấy nó. Sư phụ cũng đã cấp cho tôi một Pháp Luân mà tôi luôn mang theo. Một lần vào năm 1996, khi đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách, tôi nhìn thấy Pháp Luân lớn trên tờ áp phích dán trên tường đang quay, giống như tôi đang nhìn vào một không gian khác. Pháp Luân lớn dần lên khi nó xoay chuyển. Sau đó nó bay về phía tôi và đi vào trong thân thể tôi. Màu của Pháp Luân rất đẹp, giống như màu sắc của các buổi biểu diễn sinh duyên. Tôi biết rằng sư phụ đã cấp cho tôi một Pháp Luân và nó vĩnh viễn là của tôi. Con xin cảm tạ sư phụ. Hiệp hội nghiên cứu khí công địa phương nơi thành phố tôi ở cảm thấy sư phụ thu phí quá thấp, họ không kiếm được nhiều tiền nên họ không đồng ý mời sư phụ tới truyền công giảng pháp. Đây là hối tiếc cả đời của tôi vì không thực hiện được điều này. Tuy nhiên, tôi vô cùng trân quý tấm danh thiếp của sư phụ. Tôi luôn nhớ ngày sư phụ đã trao cho tôi tấm danh thiếp. Đó là ngày 28 tháng 1 năm 1994. Đó cũng là ngày sinh nhật lần thứ 48 của tôi. Nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày đặc biệt này, tôi nhớ lại những thăng trầm đã trải qua trên hành trình tu luyện của mình và sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Trong tâm tôi cảm nhận được những lời sư phụ đã giảng. Còn về chư vị, chỉ cần chư vị hễ phiên mãn thì chư vị liền biết. Đến lúc đó, chư vị có dùng hết ngôn ngữ cũng không hình dung được rằng sư phụ của chư vị vĩ đại như thế nào. Trích giảng pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ năm 1998. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên, chúng tôi nói về duyên phận, mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. Mỗi lần đọc đến đoạn này trong chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận được Phật ân hạo đảng của sư phụ không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Sư phụ từ bi đã kéo tôi lên từ địa ngục, tẩy tịnh cho tôi và luôn chăm sóc cho tôi trên con đường phản bổn quy chân. Tôi thật may mắn là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, được cùng sư phụ và Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Tôi quyết tâm sẽ tuân theo lời dạy của sư phụ để tu luyện cá nhân và hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh, như sư phụ đã giảng. Con đường mà các đệ tử Đại Pháp đi khi chứng thực Pháp là vừa tu bản thân, đồng thời cứu độ chúng sinh, cũng vừa phối hợp theo yêu cầu của chính Pháp vũ trụ, giải thể thanh trừ đám hắc thủ và lạn quỷ tà ác, cũng như các nhân tố bất hại và can nhiễu do các loại cựu thế lực an bài vốn gây tác dụng phản diện đến chính Pháp và hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp. Đó chính là con đường hoàn chỉnh của tu luyện, viên mãn và trở thành các chư thần vĩ đại mà các đồ đệ Đại Pháp đang đi. Trích cũng một gậy cảnh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ ba. Câu chuyện thứ tư, hồi ức hạnh phúc được tham dự lớp giảng pháp cuối cùng của sư phụ tại Trường Xuân. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân, Trung Quốc. Tôi là một kế toán trước khi nghỉ hưu. Năm nay tôi 63 tuổi, tôi thường hồi tưởng về trải nghiệm trân quý của mình khi tham dự lớp giảng Pháp Luân Công cuối cùng của sư phụ Lý Hồng Chí tại thành phố Trường Xuân 23 năm về trước. 1. Bắt đầu một cuộc sống mới. Tháng 4 năm 1994, sư phụ Lý mở hai lớp giảng, một lớp vào ban ngày và một lớp vào buổi tối. Tôi tham dự lớp giảng buổi tối. Sau khi làm việc, tôi đi thẳng tới hội trường Minh Phóng Cung, một hội trường lớn của Đại học Cát Lâm, có sức chứa hơn 2.000 người. Tôi ngồi ở hàng ghế phía trước. Sư phụ trông rất trẻ, như thể Ngài đang ở độ tuổi 20. Vào thời gian đó, tôi biết rất ít về tu luyện, nhưng lại vô cùng thích thú với các bài giảng của Sư Tôn bởi chúng rất chân chính và chưa từng được ai khác truyền giảng ra. Tôi cảm thấy môn tu luyện Pháp Luân Công chính là pháp môn mà tôi mong mỏi tìm kiếm, và đó chính là căn bản của sinh mệnh chúng ta. Bài giảng cuối cùng diễn ra vào một tối Chủ nhật. Tôi đã nhìn thấy Sư Tôn ở lối đi phía sau thính phòng trước khi bài giảng được bắt đầu, và chỉ có tôi với Ngài ở đó. Tôi đã rất hạnh phúc và có mong muốn mạnh mẽ được bắt tay Ngài. Tuy nhiên, tôi nhớ ra Sư Tôn có nói rằng Ngài rất bận. Do vậy, tôi không muốn làm phiền Ngài. Tôi chào Ngài một cách tôn kính. Kính chào Sư Phụ. Sư Phụ Lý mỉm cười và gật đầu với tôi. Ngay lập tức, tôi được bao bọc trong một trường năng lượng ấm áp và hạnh phúc mà tôi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của con người. Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù tôi không hoàn toàn hiểu được những điều Sư Phụ giảng, tôi thích nghe các bài giảng và tôi rất háo hức đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp. Kể từ đó, Pháp Luân Công đã bén rễ vào tâm tôi. 2. Tu luyện trong môi trường làm việc. Năm 1995, tôi được nhận vào làm việc cho một doanh nghiệp taxi. Nhân viên công ty đến từ hai nguồn, một số được tuyển dụng trực tiếp từ bên ngoài và số còn lại thì được nhận vào vì tất cả các mối quan hệ cửa sau. Công ty có 3 kế toán, tôi làm việc tại trụ sở chính và 2 nhân viên còn lại làm việc tại các chi nhánh. Dù trong hay ngoài công việc, tôi cư xử theo các tiêu chuẩn của một người tu luyện và rất được tin tưởng. Tôi có mặt ở chỗ làm sớm và ra về muộn. Tôi thực hiện mọi nhiệm vụ được giao và bỏ qua mọi được mất của bản thân. Mỗi khi có mâu thuẫn, tôi thường xem xét bản thân mình trước tiên, xem mình có phải là người gây ra chuyện đó hay không. Tất cả các đồng nghiệp đều quý mến tôi. 3. Ông chủ và các đồng nghiệp bảo vệ tôi trước cuộc bức hại. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã phát đi các chương trình tuyên truyền phỉ báng và bôi nhọ sư phụ và các học viên. Rất nhiều công ty đã không dám thuê bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào. Người trưởng bộ phận an ninh có lần cho tôi biết, có 2 người từ phòng hành chính đã tới và hỏi xem có nhân viên nào là học viên Pháp Luân Công không. Ông đã nói là không có, để họ rời đi và không làm phiền tới công việc của chúng tôi thêm nữa. Khi tôi cảm ơn về sự hỗ trợ của ông đã nói, chị không cần cảm ơn tôi, chị có thể yên tâm rằng tôi sẽ bảo vệ chị. Nhân viên an ninh của sếp tôi có lần đã nói với tôi rằng cô nghe thấy sếp nói chuyện với một người bạn trong một buổi họp. Người bạn hỏi có học viên nào đang làm việc cho công ty không? Khi sếp trả lời là có, người bạn đã hỏi, sao cậu không sa thải họ? Sếp tôi đã trả lời, ngay cả Giang Trạch Dân cũng không thể tiêu diệt Pháp Luân Công, thì tại sao mình lại phải làm như vậy? Giang Trạch Dân là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Rất nhiều người Trung Quốc lặng lẽ phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng họ sợ không dám nói ra. 4. Con gái tôi cũng được thụ ích từ Pháp Luân Công. Con gái tôi nghe các bài giảng Pháp của sư phụ ở trường tiểu học. Vào thời gian đó, điểm số của cháu chỉ ở mức trung bình. Cháu biết Pháp Luân Công là tốt, tuân theo các nguyên lý và chu đáo với mọi người. Điểm số của cháu tăng lên dần sau khi cháu vào trung học cơ sở và khi cháu tốt nghiệp, cháu thuộc nhóm 3 học sinh đứng đầu của trường. Cháu vào học tại trường trung học tốt nhất trong thành phố của chúng tôi. Điểm số của cháu luôn nằm trong nhóm dẫn đầu, nhưng cháu rất khiêm tốn và không bao giờ thể hiện bản thân mình. Sau khi tốt nghiệp trung học, cháu được nhận vào một trường đại học tốt nhất Trung Quốc. 4 năm sau, cháu học lên cao học và sau 2 năm cháu được nhận vào chương trình đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài. Hiện giờ, cháu là cư dân của quốc gia đó. Pháp Luân Công đã ban nhiều phúc lành cho gia đình tôi đến mức không tiền nào có thể mua được sức khỏe và hạnh phúc mà gia đình tôi đang được thụ hưởng. Bất cứ khi nào tôi hồi tưởng lại thời gian được nghe Sư Tôn trực tiếp giảng Pháp, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt Ngài, nghe thấy giọng nói của Ngài và nước mắt tôi lại không ngừng tuôn rơi. Tạ ơn Sư Phụ, Ngài đã làm biết bao điều cho chúng con sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn. Chuyên đề hồi ức về Sư Phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.